Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Xin chào các bạn. Đây là bài học niềm tin căn bản. Niềm tin căn bản là môn học dạy cho chúng ta những hiểu biết chính xác về chính chúng ta, về thế giới mà chúng ta đang sống đây, và quan trọng hơn cả là về Đức Chúa Trời, là đấng tạo dựng ra mỗi chúng ta. Niềm tin căn bản là bài học bàn về những điều quan trọng nhất trên đời, xây dựng một cuộc đời tốt lành, cũng như xây cất một ngôi nhà. Bạn phải có nền vững chắc, nếu không nhà sẽ bị đổ khi gặp thời tiết xấu. Cuộc đời mỗi người cũng phải xây dựng vững chắc trên niềm tin căn bản, để các bạn được an tâm. Nếu không, những giấc mơ của đời bạn có thể sụp đổ như căn nhà không có nền vậy. Nếu bạn xây dựng cuộc đời với quan niệm và thái độ đặt trên những nền tảng niềm tin không chân xác và không căn bản, cuộc đời sẽ dao động, không an toàn và nhiều hối tiếc. Một cuộc đời như thế sẽ thật buồn thảm ở đoạn sau cùng, vì lúc ấy đã quá trễ, không thay đổi được nữa. Nhưng bài học niềm tin căn bản sẽ mang lại cho bạn tin mừng, vì theo dõi bài học này là bạn đang bắt đầu xây dựng nền móng chính xác cho cuộc đời của bạn, một nền móng chân chính và vững mạnh đời đời. Thưa quý thính giả, đây là bài học niềm tin căn bản thứ 7. Chủ đề của bài học hôm nay là vũ trụ và trái đất được hình thành như thế nào? Chúng ta sẽ học về việc Đức Chúa Trời hình thành vũ trụ vật chất này, và điều ấy phản ánh tính thiện lành của Chúa ra sao, cũng như các khía cạnh khác về bản chất của Chúa. Có lẽ các bạn đã từng nghe về việc vũ trụ này được hình thành ra sao, nhưng hôm nay chúng ta xem Kinh Thánh nói gì về việc hình thành vũ trụ vạn vật. Nhiều năm qua, các khoa học gia, các học giả và cả các lĩnh tự tôn giáo đã đặt nhiều câu hỏi về khởi nguyên của mọi sự vật. Một số người đã đưa ra các lý thuyết và các câu chuyện mà họ cho là những lời giải thích xác đáng về chuyện khởi nguyên. Nhưng nhiều lý luận đã không chú trọng vào sự thật. Đôi khi người ta còn cố tình bỏ qua hay phủ nhận những gì Đức Chúa Trời phán dạy về khởi đầu của vũ trụ. Chúng ta mở Kinh Thánh ra, thì ngay đoạn đầu tiên là nói về việc Đức Chúa Trời hình thành vũ trụ và trái đất. Và cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh là cuốn Sáng Thế Ký hay Sách Sáng Thế. Nguyên văn của tên sách này có nghĩa là nguyên thủy hay sinh ra. Như thế sách này nói về những gì bắt đầu. Câu đầu tiên trong sách Sáng Thế ghi: ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời và đất. Theo bạn thì câu này cho ta biết gì về Đức Chúa Trời? Câu này cho ta biết Đức Chúa Trời là một đấng đầy quyền uy và sức mạnh. Câu đầu tiên trong toàn bộ Kinh Thánh cho ta biết Đức Chúa Trời là đấng chủ tể. Các bạn chắc còn nhớ chữ chủ tể này. Nhưng câu Kinh Thánh này còn cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là đấng ở ngoài thời gian và không gian. Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất, có nghĩa là Đức Chúa Trời phải có trước trời đất. Hơn nữa, Đức Chúa Trời còn tồn tại mãi mãi, không có khởi đầu và cuối cùng. Chúng ta từng học trong các bài trước là Đức Chúa Trời không có nhu cầu nào cả. Câu mở đầu của Kinh Thánh xác nhận điều này. Vì khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất, thì chưa có gì cả mà Đức Chúa Trời đã có. Vì thế, Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào bất cứ điều gì cả trong vũ trụ vật chất mà Ngài sáng tạo. Trong Kinh Thánh, thư Hê-bơ-rơ đoạn 11, câu 3 ghi rằng, bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Một câu Kinh Thánh khác, Phúc Âm Giăng chương 1 câu 3 ghi, muôn vật đều bởi Chúa làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Câu hỏi đặt ra là, cái gì có trước khi bắt đầu vũ trụ vạn vật? Chắc bạn đã trả lời là không có gì cả. Thế thì Chúa đã lấy gì để tạo dựng nên vũ trụ vạn vật? Sách Tiên tri Jeremy chương 51 câu 15 đã trả lời cho câu hỏi này. Chính Ngài là đấng đã lấy quyền năng mình dựng nên đất, lấy sự khôn ngoan mình lập thành thế gian, lấy sự sáng suốt mình dương các tầng trời ra. Khi ta nhìn lên bầu trời đầy sao ban đêm với dải ngân hà chứa hàng tỷ tinh tú, rồi ban ngày nhìn vào một bông hồng, tất cả những thứ này đều do Chúa tạo ra. Đó là một điều huyền nhiệm mà chỉ có Chúa là đấng chủ tể vĩ đại mới có thể làm được như thế. Jeremy chương 32 câu 17 còn ghi, ôi lạy Chúa Giê-hô-va, chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. Chúa đúng là đấng vô cùng vĩ đại, toàn năng, toàn quyền, không có gì mà Ngài không làm được. Roma chương 11, câu 33-34 ghi rằng, ôi, sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Đức Chúa Trời. Sự phán xét của Ngài, nào ai thấu được? Đường nẻo của Ngài, nào ai hiểu được? Vì ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài? Các bạn nghĩ trên mặt đất có người nào khôn ngoan bằng Chúa hoặc làm cố vấn cho Chúa được không? Chắc chắn là không có ai cả. Không ai có thể góp ý với Chúa về bất cứ vấn đề gì. Câu hỏi tiếp theo, ai là người khôn ngoan hơn Chúa? Câu trả lời chắc chắn là không ai từ cổ chí kim có thể khôn ngoan hơn Chúa được. Vì Chúa tạo ra tất cả mọi người. Cho đến nay chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời là đấng chủ tể, Đức Chúa Trời là đấng thiện lành, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan và là nguồn gốc của khôn ngoan. Trong cái khôn ngoan đó, ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã hình thành vũ trụ vạn vật từ chỗ không không. Đức Chúa Trời đã có kế hoạch trong tâm trí Ngài, một kế hoạch cho vũ trụ chi tiết, đẹp đẽ và tinh tế, mà Ngài đã vẽ kiểu, không nhờ đến ai cả. Thank you. Thưa quý thính giả, chúng tôi rất muốn trao đổi với các bạn. Vì vậy, mời các bạn viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Đài Nguồn Sống P.O. Box số 1 La Mirada CA 90637 USA hoặc là email theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tuần lễ tới.